Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 368. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Chơn Ngộ, biên tập Minh Tâm. Thời gian ngày 17 tháng 10 năm 2000. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Mời mở quyển kinh ra, bắt đầu xem từ bài kệ tụng thứ tư A-tu-la-vư. Vô lượng kiếp trung tu khổ hạnh, lợi ích chúng sanh tịnh thế gian. Do thị mâu ni trí phổ thành, đại quyến thuộc vương tư kiến Phật. Trong phần văn trường hàng, đại quyến thuộc A-tu-la vương, pháp môn tu chứng của ngài là tu nhất thiết khổ hạnh, tự trang nghiêm giải thoát môn. Hôm qua có người hỏi, học Phật có phải là chủ trương bần cùng lạc hậu không? Cách nói này là sai lầm. Học Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta, không những dạy mà ngài còn biểu diễn cho chúng ta thấy. Bản thân sống bần cùng nghèo khổ, giúp đỡ người khác sống đời hạnh phúc an vui, người đó là thánh nhân. Bản thân sống đời an vui cũng giúp đỡ người khác sống đời an vui. Đây không phải thánh nhân mà là người tốt. Người tốt không phải thánh nhân. Thánh nhân nhất định xả mình vì người. Tại sao họ muốn sống cực khổ như vậy? Vì thế gian có người cực khổ như vậy. Cho nên họ muốn sống đời thanh khổ, sống giống như người cực khổ nhất ở thế gian, giúp đỡ những người nghèo khổ. Để nâng cao trình độ đời sống của họ, chúng ta phải hỏi dùng phương pháp gì để nâng lên cao. Phật Thích Ca Mâu Ni không đi làm, không có kinh doanh, không làm những việc khoa học kỹ thuật. Làm thế nào để giúp đỡ chúng sanh, nâng cao trình độ đời sống lên đây? Trong đây có đạo lý lớn. Nếu như lấy những vật chất này thường xuyên đi cứu giúp người khác, cứu tế người khác, đây không phải biện pháp. Cứu tế chỉ có thể cứu nhất thời, không thể cứu được cả đời. tuyệt đối không thể để người ta một đời đều phải dựa vào vật cứu tế. Làm gì có đạo lý như vậy? Cha mẹ yêu thương bảo vệ con cái, chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, con cái có thể một đời dựa vào sự chăm sóc của cha mẹ hay không? Không thể. Nhất định phải giúp đỡ họ có năng lực độc lập mưu sinh. Có trí tuệ độc lập khai phá, đây mới thật sự là yêu thương bảo vệ, chăm sóc thật sự. Muốn đạt đến mục tiêu này, chúng ta nghĩ đến đây là giáo dục. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa chúng sanh, dạy họ điều gì? Quý vị tự nghĩ xem, có phải dạy họ nâng cao phẩm chất cuộc sống hay không? Nâng cao đời sống từ phàm phu lên đến đời sống của Phật Bồ Tát. Điều này người thế gian không cách nào có thể sánh bằng. Nâng cao đến đời sống của thế giới Tây Phương Cực Lạc, trong kinh Phật thường nói, đế vương ở nhân gian, thiên vương ở cõi trời, phú quý của ma xuất đầu la thiên vương đều không sánh bằng người thường dân ở thế giới phương Tây Cực Lạc. Người hạ phẩm hạ sanh, đời sống mà họ thọ hưởng ma xuất đầu la vương cũng không sánh bằng. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ, quý vị nhìn thấy được. Từ đó có thể biết, Phật không phải dạy người bần khổ, không phải dạy người lạc hậu, đều không phải. Phật thị hiện đời sống bần khổ lạc hậu như vậy, đây là trí tuệ dạy học của Ngài, phương tiện thiện xảo. Phật hạ trình độ đời sống vật chất xuống chỗ thấp nhất của thế gian, để người bần khổ nhất hoan hỷ thân cận Ngài. Nếu như Phật thị hiện giàu sang cao quý, người dân thường không gặp Ngài. Chân tướng sự thật này, tôi nghĩ rất nhiều quý vị đồng tu đều có thể lý giải. Thế gian thực sự có không ít người đại phú trưởng giả, vị quan lớn xuất hiện ở trước mặt, họ liền lùi bước, họ không dám tiến tới. Chào hỏi họ, mời họ, họ cũng không dám. Nhìn thấy vị quan lớn không dám nói chuyện, một lời cũng không nói ra. Phật hạ thấp xuống, hoàn toàn ngang bằng họ, họ hoan hỷ. Những người đó mới có thể tiếp nhận giáo hóa, mới có thể được độ. Nguyên nhân chính là đây. Đây gọi là đại từ đại bi, là phương tiện thiện xảo. Chúng ta phải hiểu, phải lý giải. Không những phải lý giải, mà còn phải biết được học tập. Mới có thể thực hành hạnh nguyện phổ hiền hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Quý vị không thể chung sống hòa hợp với những người này thì làm sao độ họ được? Thế gian người khổ nhiều, Trên thế giới ngày nay còn có những nơi biên địa bần cùng đói khát, có bao nhiêu người không có cơm ăn? Chúng ta cần phải biết được dân số trên thế giới có khoảng 70 ức, người không có cơm ăn chiếm tỷ lệ rất lớn, không phải con số nhỏ. Ở Trung Hoa của chúng ta, cư sĩ Lý Mộc Nguyên lần này đến viếng thăm Nội Mông, chúng tôi quyên góp xây trường học. Tháng 5 khi tôi đi, tôi hứa quyên góp xây tặng 100 ngôi trường tiểu học. Bây giờ nhìn thấy tình hình này, tôi nói với cư sĩ Lý, tôi nói chúng tôi quyết định không xây ở trong giới hạn 100 ngôi trường nữa, mà xây càng nhiều càng tốt. Bây giờ ông ấy hiểu được giáo dục rất quan trọng. Một ngôi trường xây bằng bê tông cốt sắt có thể sử dụng tối thiểu 50 năm, tuyệt đối không có vấn đề. Trong 50 năm, quý vị thử nghĩ xem vun bồi được bao nhiêu học sinh. Một ngôi trường không nói nhiều, một năm tốt nghiệp 200 người, 50 năm có thể thành tựu 1 vạn người. Công đức này lớn biết bao. Chúng tôi tuyệt đối không xây dựng chùa. Nhất định không phải nói bản thân sống được thoải mái một chút, chúng ta tiết kiệm một chút, giúp đỡ được bao nhiêu người. Xây dựng một ngôi trường tiểu học ở vùng sâu vùng xa chỉ cần 10 mấy vạn nhân dân tệ, đại khái bằng 30.000 đô Singapore. Theo dự tính ngày nay của chúng tôi, một ngôi trường cần có 6 vạn tiền Singapore. Đây là con số bình quân. Có những nơi còn rẻ hơn, có những nơi giá tiền cao hơn một chút, có 40-50 vạn, có 10 mấy 20 vạn. Cho nên chúng ta lấy tỷ lệ bình quân ở 30 vạn. Đây thực sự là việc tốt. Tất cả pháp môn tu học của Bồ Tát, cũng như ở đây chúng ta nhìn thấy tán tụng của Ngài, đây là từ bi cứu thế thực sự, lợi ích chúng sanh tịnh thế gian, tịnh hóa thế gian. Nếu như không thể tu khổ hạnh, quý vị sẽ làm không được việc này. Dù có làm được, cũng không thể làm được một cách viên mãn. Muốn làm được viên mãn, đời sống của bản thân nhất định phải hạ thấp xuống. Có thể sống qua ngày thì rất tốt, như vậy là được rồi. Tuyệt đối không tham lam hưởng thụ. Người học Phật ở thế gian, phương thức sinh hoạt ngày nay của chúng ta với năm xưa của Thế Tôn không giống nhau. Hình thức không giống nhau, nhưng tinh thần không thể biến đổi. Trong tập chúng ta thường xuyên nghĩ đến đời sống khất thực. Ở trong này, rèn luyện bản thân đoạn tham sân si. Ở trong này tu tâm thanh tịnh. Mỗi ngày, mặc dù chúng ta ở đây ăn cơm, đều nghĩ đến khất thực. Chúng ta đến khất thực. Nhà hàng 3 tầng là của trai chủ. Trai chủ cúng dường thứ gì, chúng ta ăn thứ đó. Tuyệt đối không có phân biệt, tuyệt đối không có chấp trước. Ở trong đây tu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tu tâm từ bi. Tôi thích ăn cái này, không thích ăn cái kia, điều này không được. Đây không phải học Phật. Như vậy không gọi là tu khổ hạnh. Tất cả đều tùy duyên, tất cả đều hoan hỷ. Họ cho tôi ăn, tôi cũng hoan hỷ. Họ không cho tôi ăn, tôi cũng hoan hỷ. Ở trong đây trừ sạch tâm phân biệt cao thấp của chúng ta. Phần cuối trong Kinh Hoa Nghiêm, 53 lần tham bái của thiện tài gọi là trải qua việc để rèn tâm. Nghĩa là ở trong các sự tướng bất bình của thế gian, chúng ta rèn luyện tâm bình đẳng, rèn luyện thành tâm thanh tịnh. Không trải qua rèn luyện thanh tịnh bình đẳng cũng chỉ là một câu nói trống rỗng, không thông qua thực nghiệm. Tối hôm qua cư sĩ Lý nói với tôi về việc ông đi thăm Nội Mông. Nội Mông ở trong lều. Ông ở trong lều Mông Cổ. Một cái lều Mông Cổ ở được 6 người ở chung. Buổi tối muốn thức dậy đi vệ sinh, nhà vệ sinh rất xa. Phải đi qua một bãi cỏ. Trên bãi cỏ đều là phân ngựa. Đi qua đi về trên chân đều là phân ngựa, không có nước rửa. Ở Cầu Nguyên, ở nơi biên giới xa xôi, ông nghe nói một người trong đời chỉ tắm có 3 lần. Đại khái khi mới sinh ra tắm 1 lần, khi kết hôn tắm 1 lần, khi chết tắm thêm 1 lần nữa. Một đời tắm 3 lần. Họ sống rất vui vẻ. Những người như chúng ta ở trong đô thị hiện đại hóa được gọi là nuông chiều thành thói quen. Ông nói ở trong sa mạc, mưa xuống không có chỗ để tránh, cây cũng không có, quần áo đều ướt đẫm. Khi mặt trời xuất hiện, quần áo sẽ phơi khô, họ không bị cảm, họ cũng không sanh bệnh. Chân trần đi trên đất, đạp trúng đinh sắt, đâm thủng chân cũng không có việc gì, không sao hết. Ở đây chúng ta gặp phải một chút xíu liền sợ bị cảm, bệnh tật liền xuất hiện. Người ta đi đường núi, dưới chân dẫm lên đều là đá. Sức đề kháng mạnh. Thật sự chúng ta nghĩ, nếu không may giống như ngày tận thế, mà trong các tôn giáo khác thường nói chúng ta không thể sống nổi ở trong ngày tận thế, họ có thể sống.
Tương lai trên thế giới còn lưu lại những người nào? Còn những người như họ. Chúng ta không chịu nổi mưa gió. Gió mới thổi nhẹ một chút thì đã bị cảm, đã chịu không nổi. Người ta dầm mưa dãi nắng đều ở trên sa mạc. Họ không có gì trở ngại. Trong mắt của chúng ta, họ là khổ hạnh, đời sống của họ quá cực khổ. Chúng ta thường xuyên quan sát bản thân chúng ta, không có duyên đến những nơi đó đi tham quan du lịch. Nhưng ngày nay những đĩa ghi hình rất nhiều, trên truyền hình thường xuyên phát, xem nhiều vào để mở rộng kiến thức, để chúng ta có thể lý giải được tình hình đời sống sinh hoạt của người dân trên trái đất, phong tục tập quán của họ. Mỗi niệm chúng ta phải giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn, đối với tình hình đời sống của họ không thể không tìm hiểu. Hiểu được nhiều rồi, đối với đời sống của bản thân mình nhất định sẽ biết chừng mực, không dám phung phí. Có thể sống qua ngày là tốt rồi. Nhất định phải biết đủ, tri túc thường lạc. Thử xem họ sống đời sống gì, đời sống của họ là môi trường như thế nào. Quay đầu tự nhìn lại bản thân mình, thật sự là quá phung phí. Điều này không thể không nghĩ đến. Sau đó nghĩ đến ta nên làm thế nào để học tập Phật Thích Ca Mâu Ni. Chư Phật Như Lai ứng hóa thế gian, không phải chỉ ở trên trái đất này của chúng ta. Vô lượng vô biên chúng sanh trong mười phương thế giới, chư Phật Như Lai ứng hóa ở trong đó, đều lấy tu khổ hạnh làm số một. Ý nghĩa này bây giờ chúng ta dần dần hiểu rõ. Ngài làm như vậy là vì phương tiện giáo hóa chúng sanh. Thật sự có thể làm được chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phổ độ chúng sanh. Ở Singapore, chúng tôi từng gặp được cư sĩ Hứa Triết. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hỏi bà: tại sao bà không may một bộ quần áo mới để mặc? Quần áo của bà đều nhặt lại ở thùng rác, cả đời chưa từng may một bộ quần áo mới cho mình. Khi nhặt lại giặt sạch sẽ, vừa vặn thì mặc, không vừa vặn thì sửa lại mới mặc. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hỏi bà: tại sao bà phải làm như vậy? Bà nói: Mỗi ngày tôi tiếp xúc đều là người rất nghèo khổ. Tôi nhất định phải sống như họ. Họ mới có thể gần gũi tôi. Nếu như tôi sống quá giàu có, họ sẽ không dám gần gũi tôi. Đây há chẳng phải cùng với Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, tất cả chư Phật Bồ Tát vô lượng kiếp trung tu khổ hạnh cùng một đạo lý đó sao? Chúng ta phải suy nghĩ, thể hội nhiều hơn. Đây là nơi để chúng ta học tập. Chúng ta phải nghiêm túc, phải nỗ lực học tập. Tôi khuyên các vị đồng học của chúng tôi, trong đời này không nên xây dựng đạo tràng. Vì sao vậy? Trên thế gian này có rất nhiều người vô gia cư. Không có cơm ăn, không có quần áo mặc. Chúng ta có nghĩ đến những điều này hay không? Chúng ta nên học tập theo Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, học đạo. Chúng ta có năng lực giáo hóa tất cả chúng sanh, cùng với tất cả chúng sanh chung sống kết thành một khối. Đây là đại từ đại bi, mới thật sự là yêu thương bảo vệ tất cả chúng sanh. Yêu thương là biểu hiện ở đời sống hòa vào thành một khối, không khác gì với họ. Tuyệt đối không tạo thành một giai cấp đặc quyền, không tạo thành thân phận khác nhau để người ta không dám thân cận quý vị. Đây là sai lầm. Như vậy không thể phổ độ chúng sanh. Đặc biệt phải giúp đỡ chúng sanh, phải giúp đỡ chúng sanh khổ cực nhất, xếp họ ở vị trí thứ nhất. Cứu tế chúng sanh khổ nạn là phải giúp đỡ họ tiếp nhận giáo dục. Sau khi họ nhận được sự giáo dục, tự nhiên có thể cải tạo phẩm chất đời sống của họ. Tốt hơn nhiều so với cứu trợ bằng vật chất. Để họ khai mở trí tuệ, để họ có kỹ năng sống. Từ đó cho thấy, trong xã hội ngày nay, chúng ta có khả năng mở trường học. Đây là thật sự giáo hóa chúng sanh. Chúng ta không nên xây dựng đạo tràng. Chúng ta nên mở trường học, từ trường tiểu học trở lên. Trước hết mở tiểu học, sau mở trung học, đến mở đại học. Toàn tâm toàn lực đi làm. Bây giờ ở trong nước chúng tôi có xây dựng mười mấy ngôi trường. Hy vọng chúng ta xúc tiến triển khai công việc này, đặc biệt quan tâm hơn đến vùng sâu vùng xa. Trường học rất ít. Ngoài ra, một việc quan trọng nữa là bồi dưỡng nhân tài. Đương nhiên, đây là việc của quốc gia, việc của chính phủ. Nhưng chúng ta cần phải hỗ trợ cho họ. Những người làm công việc giáo dục đều rất khổ cực, nhưng sự khổ cực của họ nhất định không có lãng phí. Đời này khổ cực là trồng nhân, đời sau chắc chắn được thiện quả. Chúng ta đối với nhân quả báo ứng tin sâu không nghi ngờ, đây là chân lý. Ngạn ngữ nói, miếng ăn thức uống đều do tiền định. Nhiều vị đại đức chú trọng nhân quả báo ứng, bây giờ người nước ngoài cũng đang tìm hiểu. Hiện nay ở nước ngoài xuất bản sách, tạp chí, bản tin, họ tìm hiểu, nghiên cứu về phương diện này càng ngày càng nhiều. Chúng ta nên thu thập. Trong khi giảng kinh thuyết pháp, có thể lấy làm tư liệu dẫn chứng. Phật giảng kinh thuyết pháp, ví dụ, đưa ví dụ dẫn chứng, đây là phương pháp quan trọng nhất trong khi thuyết pháp. Cổ đức dạy chúng ta đưa ví dụ, đưa ví dụ càng gần càng tốt. Tại sao vậy? Vì ví dụ gần nhất mọi người đều biết, đặc biệt là sự phát sinh ở chỗ của họ, vừa nhắc đến mọi người đều có ấn tượng. Sức thuyết phục này mạnh nhất. Cho nên người hoằng pháp lợi sanh, đối với những bài báo cáo trích dẫn, bất luận là sách, báo chí, tạp chí, đều phải chú ý thu thập làm tài liệu cho bản thân khi đứng trên bục giảng. Nói rõ những việc này tuyệt đối không phải hư cấu, không phải do tưởng tượng, mà nó có thật. Chỉ cần thật sự lý giải, thấu hiểu triệt để, họ tự nhiên tình nguyện hạ thấp trình độ đời sống của bản thân xuống. Quý vị thử xem Liễu Phàm Tứ Huấn. Ông Liễu Phàm có thể nâng cao đời sống của chính mình, mùa đông mặc áo lông cừu, lông cừu có thể mặc, tại sao ông đem bán áo lông cừu đi mua bông gòn làm áo bông để mặc? Nguyên nhân gì? Một chiếc áo lông cừu đổi thành áo bông có thể đổi thành 3 bộ, 5 bộ, bản thân có thể mặc, còn có thể bố thí cho người khác. Đây chính là tu khổ hạnh. hạ thấp đời sống của chính mình xuống để giúp đỡ những người khó khăn. Đều ở trong phạm vi này. Trong vô lượng kiếp đều làm những việc này. Phương diện ăn uống cũng hạ thấp xuống tận cùng. Tuyệt đối không lãng phí. Tiết kiệm là mỹ đức. Khổng lão phu tử là thánh nhân. Đời sống tiết kiệm. Học sinh tán thán đức tánh của phu tử. Năm việc rõ ràng nhất: ôn lương cung kiệm nhường. Phu tử đối với người ôn hòa, lương thiện. Cung kính. Thái độ đối xử với người nhất định không ngạo mạn. Tiết kiệm, nhẫn nhường. Đức hạnh của phu tử sau này trở thành tiêu chuẩn đức hạnh của nhà nho. Học Khổng lão phu tử, đức Phật của Phật Thích Ca Mâu Ni chính là thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp là đức hạnh của Thế Tôn, cũng là đức hạnh của tất cả chư Phật trong mười phương ba đời, giống với ôn lương cung kiệm nhường của Khổng Tử. Đều là tiêu chuẩn tuyệt đối. Chúng ta học Phật là học điều này. Học Khổng lão phu tử là học ôn lương cung kiệm nhường. Làm sao chúng ta biết được thập thiện nghiệp là đức hạnh của Như Lai? Hầu như chúng ta thấy ở mỗi tượng Phật, đặc biệt là tượng vẽ, trên hào quang của tranh Phật có viết ba chữ. Ngày nay chúng ta thường thấy ba chữ này ở trên tranh Phật viết bằng tiếng Phạn, cũng có viết bằng tiếng Hoa, và có số ít viết bằng tiếng Tây Tạng. Trong hệ Phật học Tây Tạng, đại khái đều viết bằng tiếng Tây Tạng. Ba chữ này âm đọc là Án A Hồng. Năm xưa khi tôi học với Đại sư Chương Gia, Đại sư Chương Gia có tặng cho tôi một tờ giấy do đích thân Đại sư viết, chính là viết ba chữ Án A Hồng này, viết bằng tiếng Tây Tạng. Tôi dọn nhà lui tới nhiều lần cũng không biết lạc mất ở đâu. Ba chữ này chính là thập thiện nghiệp. Án là thân, A là khẩu, Hồng là ý, ba nghiệp thân khẩu ý. Ba nghiệp thanh tịnh. Đây là Phật. Đức hạnh của Phật. Ở trong thập thiện nghiệp đạo, chúng ta nói tương đối tỉ mỉ: thân tam, khẩu tứ, ý tam. Học Phật là học từ đâu? Học từ thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo, chúng ta thấy nó xếp ở vị trí này. Trước hết là áp dụng trong lục độ Bồ Tát Đại Thừa. Trong lục độ, mỗi một điều đều có đầy đủ thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp hòa lẫn với lục độ, dung hợp thành một thể Bồ Tát hạnh. Người này là Bồ Tát. Thập thiện nghiệp với tứ vô lượng tâm dung hợp thành một thể, đó là nghiệp ở cõi trời. Phước báo người ở cõi trời từ chỗ này mà có. Ngày nay chúng ta nhìn thấy rất nhiều người giàu có ở thế gian. Chúng ta thấy rõ phước báo của họ bây giờ có được là quả báo. Quả tất phải có nhân. Là nhân gì? Nhân của họ nhất định ở đời trước. Thập thiện nghiệp hòa với tứ vô lượng tâm, họ mới có phước báo lớn đến như vậy. Phước báo nhất định không phải ngẫu nhiên mà đến, tuyệt đối không phải do may mắn mà có được. Nhất định có nhân quả. Cho nên chúng ta nhìn thấy quả báo liền nghĩ đến nhân hành mà họ tu tập. Nhìn thấy người đang tu nhân, chúng ta sẽ biết tương lai họ sẽ có quả báo như thế nào. Nhân duyên quả báo một chút không sai. Bồ Tát ở chỗ này lợi ích chúng sanh tịnh thế gian. Nền tảng của họ há chẳng phải là thập thiện lục ba la mật sao? Dùng phương pháp gì để giúp đỡ tất cả chúng sanh? Phật dạy chúng ta tứ nhiếp pháp, dùng tứ nhiếp pháp thông tất cả pháp ở thế xuất thế gian. Bất luận dạy Bồ Tát, dạy Nhị Thừa, dạy Phàm Phu, cũng không rời tứ nhiếp pháp này. Đầy đủ tứ nhiếp pháp, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nguyện này thực hành được rồi. Tứ nhiếp là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Mỗi một pháp môn của Bồ Tát đều là tứ nhiếp pháp. Bản thân Ngài tu khổ hạnh là tứ nhiếp pháp. Tại sao muốn hạ thấp đời sống của bản thân mình xuống? Quý vị nghĩ xem, đây có phải là bố thí không? Có phải ái ngữ không? Có phải lợi hành không? Có phải đồng sự không? Đúng là như vậy. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói cho chúng ta phải tỉ mỉ thể hội. Một pháp đầy đủ tất cả pháp. Một pháp này là một pháp bất kỳ, bất kỳ một pháp nào, người biết đều biết đầy đủ tất cả pháp. Người không biết thì một pháp và tất cả pháp đều không liên quan. Người biết một là tất cả là một. Chúng ta học Phật được nhiều năm như vậy, dần dần ý nghĩa trong kinh có thể lĩnh hội được một ít. Trong đời sống hàng ngày chúng ta cũng có thể nhìn thấy một ít. Như vậy mới thật sự đem lại lợi ích chân thật. Lợi ích thật sự quý vị cần ghi nhớ. Hướng dẫn chúng sanh đoạn ác tu thiện là lợi ích chân thật. Nếu muốn làm tốt sự việc này, trước tiên phải giúp chúng sanh thông đạt đạo lý nhân quả, thông đạt chân tướng sự thật của nhân quả báo ứng, đều là dạy học. Phật Bồ Tát thị hiện trong 10 pháp giới, ngoài việc dạy học ra vẫn phải dạy học. Lời nói việc làm trong sinh hoạt của bản thân cũng là dạy học. Trong kinh thường nói tam luân giáo hóa. Tam luân này là thân giáo, thân làm mẫu cho chúng ta thấy, làm gương mẫu. Ngôn giáo, ý giáo, mỗi niệm đều giúp đỡ chúng sanh, lợi ích chúng sanh. Ý giáo, thân khẩu ý, gọi là tam luân giáo hóa. Phật Bồ Tát vì việc này mà xuất hiện ở thế gian. Ngài không vì bản thân, Ngài không có cái ta. Chúng ta đọc Kim Cang Bát Nhã, thấy tiểu thừa Tu Đà Hoàng đã phá thân kiến, không chấp trước thân này là ta. Huống hồ Bồ Tát ở quả vị cao hơn, thị hiện ở thế gian không gì khác Ngoài một mục tiêu như vậy, chính là sự việc như vậy. Trong Kinh Pháp Hoa nói, vì một nhân duyên lớn xuất hiện ở thế gian. Một nhân duyên lớn là gì? Là giáo hóa chúng sanh. Chính là sự việc này, lợi ích chúng sanh.
Lợi ích chúng sanh này rốt cuộc là như thế nào?
Rất khó lãnh hội. Ngày nay trên thế giới này có rất nhiều việc từ thiện, giúp đỡ những chúng sanh nghèo khổ khó khăn, đều thuộc về lợi ích chúng sanh. Nhưng lợi ích chúng sanh mà Phật nói là ở tịnh thế gian, tịnh hóa thế gian. Đây không phải lợi ích bình thường. Nó là lợi ích chân thật. Làm cách nào để tịnh hóa thế gian? Thập thiện nghiệp đạo có thể tịnh hóa thế gian, tịnh hóa thân tâm của bản thân chúng ta. Thân lìa bỏ sát đạo dâm, thân thanh tịnh. Miệng không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời ác, không nói thêu dệt, khẩu nghiệp thanh tịnh, ý lìa tham sân si, tâm ý của quý vị thanh tịnh. Thiên kinh vạn luận đều là nói rõ đạo lý lớn này. Phật dạy tất cả chúng sanh ba nghiệp thanh tịnh không ngừng nâng cao, nâng cao đến rốt ráo viên mãn, chính là quả Phật viên giáo. Tâm thanh tịnh, thân sẽ thanh tịnh. Trung tâm của thập thiện là ý thiện, không tham, không sân, không si. Tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh rồi, thân và ngữ tự nhiên sẽ được thanh tịnh. Nếu như tâm không thanh tịnh, thân và ngữ tự nhiên thanh tịnh, chưa đến được tận gốc, chỉ là cành lá. Chúng ta nói cục bộ thanh tịnh, không phải hoàn toàn thanh tịnh. Cục bộ thanh tịnh vẫn có giới hạn. Vẫn bị nhiễm ột. Vì sao vậy? Vì tâm không thanh tịnh. Do đó, người xưa mới khuyên người tu hành phải tu từ gốc. Gốc là ý nghiệp. Phải đoạn tham sân si. Ý niệm tự tư tự lợi từ trong tham sân si sanh ra. Chủ yếu là ngu si. Nếu họ không ngu si, họ nhất định sẽ không chấp trước thân này là của ta. Tham hưởng thụ các loại vật chất tinh thần đều do ngu si. Cho nên trong tham sân si, si là gốc. Si trong Phật Pháp nói là vô minh phiền não, rất khó đoạn. Thế Tôn 49 năm dạy học, phân lượng Bát Nhã chiếm nhiều nhất. 22 năm giảng Bát Nhã, Bát Nhã chính là phá ngu si. Chúng ta cần phải có khả năng lĩnh hội được từ trong những dấu tích đó. Bát Nhã phân lượng lớn, hơn nữa quan trọng như vậy. Người Trung Hoa thông minh lựa chọn cương yếu. Bát Nhã cương yếu người xưa công nhận. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật là một trong 600 quyển Đại Bát Nhã. Ở Trung Hoa, tứ chúng đồng tu phổ biến đọc tụng thọ trì. Lại có một bộ đơn giản hơn, tóm tắt hơn là Bát Nhã Tâm Kinh, 260 chữ, là tinh hoa trong 600 quyển Đại Bát Nhã. Cho nên hai quyển kinh này ở Trung Hoa, bất luận là tông nào, phái nào, đều phổ biến thọ trì. Đặc biệt là Tâm Kinh được xếp vào bài tụng công phu sáng tối. Mỗi ngày chúng ta đều đọc, đều rất thuộc. Tâm Kinh có thể đọc thuộc, hiểu được ý nghĩa hay không? Thật sự có thức tỉnh được bản thân hay không? Nếu thật sự hiểu, không chỉ là ngôn ngữ tạo tác, khởi tâm động niệm đều tương ứng với trí tuệ Bát Nhã chân thật. Đây là tịnh thế gian. Bát Nhã thật sự sửa đổi quan điểm sai lầm của chúng ta, nói với chúng ta chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Chân tướng sự thật đó là thân tâm đều bất khả đắc, năng đắc sở đắc chỉ là khái niệm trừu tượng mà thôi, nó không phải sự thật. Năng đắc là tam tâm. Trong kinh nói rất rõ ràng, tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Đây là năng đắc. Tâm năng đắc bất khả đắc. Sở đắc là cảnh giới bên ngoài. Ngũ dục lục trần, tất cả người vật việc, Phật nói những thứ này đều là pháp hữu vi. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Tóm lại mà nói, tổng kết thành một câu: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Nếu khế nhập được cảnh giới này, sẽ phá trừ tam độc phiền não tham sân si.
Vọng tưởng chấp trước này vĩnh viễn sẽ không sanh khởi. Đây là công năng của trí tuệ bát nhã. Thân tâm chúng ta thanh tịnh, thế giới sẽ thanh tịnh. Cảnh tùy tâm chuyển. Ngày nay chúng ta nhìn thấy thế giới này không thanh tịnh. Tại sao không thanh tịnh? Do tâm không thanh tịnh, thân không thanh tịnh. Cảnh tùy tâm chuyển vĩnh viễn là chân lý. Tâm của ai đang chuyển? Tâm của chính mình đang chuyển. Quý vị không nên cho rằng đây là nghiệp của chúng sanh tạo cộng nghiệp, tôi có cách gì đâu. Quý vị nghĩ như vậy là sai lầm. Tâm của chính mình đang chuyển, tâm của chính mình đang tạo, tâm của chính mình đang thọ nhận, vĩnh viễn không liên quan đến người khác. Đây là sự thật. Nếu người khác có thể can thiệp ta, ta làm sao có thể thành Phật được? Ta có năng lực can thiệp người khác, người ta cũng không thể thành Phật. May mắn là không ai can thiệp được ai. Cho nên người tu hành chân chánh, họ có thể thành Phật. Họ có thể trú ở cõi Phật. Nếu chúng ta có khả năng xả bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, cảnh giới của chúng ta sẽ chuyển đổi. Hiện nay thế giới này là thế giới gì? Là nhất chân pháp giới, là thế giới hoa tạng. Phật Bồ Tát năm xưa khi còn tại thế, các ngài ở thế giới hoa tạng, các ngài ở cõi thật báo trang nghiêm, mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta mặt đối mặt. Chúng ta thì cõi phàm thánh đồng cư ở thế giới ta bà, các ngài ở lại cõi thật báo trang nghiêm. Cõi nước giống nhau nhưng cảm nhận hoàn toàn khác nhau. Chúng ta sờ vào một viên đá là lạnh lẽo, các ngài sờ vào một viên đá là ấm áp. Không giống nhau. Chúng ta dẫm lên đá là cứng, các ngài dẫm lên đá thì mềm mại giống như tấm thảm. Dẫm lên rất thoải mái. Tâm tùy cảnh chuyển, tùy theo cảnh giới của bản thân mà chuyển. Không phải tùy theo cảnh giới của người khác mà chuyển. Phật có năng lực hiển bày cảnh giới của Ngài cho chúng ta thấy. Chúng ta có thể giống như xem điện ảnh, nhưng chỉ xem thôi, không được thọ dụng. Cần phải chính mình nhập vào cảnh giới đó mới được thọ dụng. Đây gọi là tịnh hóa thế gian. Là tịnh hóa cao độ, tịnh hóa viên mãn. Đối với cá nhân mà nói có tác dụng, căn thành thục. Nhà Phật cũng thường nói, Phật không độ người không có duyên, có duyên. Có duyên chính là biết nghe lời, tin được, giải được, thực hành được, có duyên, họ đạt được lợi ích. Không có duyên là không tin tưởng, cũng không thể lý giải, càng không thể phụng hành. Duyên không đủ, người không đủ duyên, Phật vẫn không bỏ họ mà trồng thiện căn cho họ. Thấy hình tượng của Phật Bồ Tát, nghe danh hiệu của Phật Bồ Tát là trồng thiện căn trong A Lại Gia Thức cho họ. Cho nên trong nhà Phật không bỏ sót một ai. Ý nghĩa ở chỗ này, thiện căn của quý vị chưa thành thục, trồng thiện căn cho quý vị. Khi thiện căn thành thục, đời này của quý vị nhất định chứng được Phật quả, nhất định khế nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát. Đây chính là tin được, giải được, tu được, chứng được. Quý vị ở thế gian này, tuy cùng ở với mọi người, tuyệt đối không phải một thế giới, không giống nhau. Chúng sanh khởi tâm động niệm sanh phiền não, quý vị khởi tâm động niệm sanh trí tuệ, sao giống nhau được? Chúng sanh nhìn thấy tất cả chúng sanh mặt mũi đáng ghét, quý vị thấy tất cả chúng sanh mặt mũi đáng yêu, không giống nhau. Tại sao vậy? Vì quý vị một lòng yêu thương chân thành, đối đãi với tất cả người vật việc, tất cả người vật việc đều dễ thương. Cho nên trong mắt Phật thấy tất cả chúng sanh đều là Phật. Phàm phu thấy Phật Bồ Tát đều là phàm phu. Câu này có ý nghĩa gì? Phàm phu chấp tướng. Tướng hoàn toàn khác nhau. Phật Bồ Tát kiến tánh, tánh không có phân biệt, tánh là bình đẳng. Cho nên Phật Bồ Tát thấy tất cả chúng sanh đều là Phật Bồ Tát bình đẳng, vì Ngài thấy là tánh. Phàm phu chịu thiệt thòi chính là chấp tướng, chấp tướng không kiến tánh. Cho nên trong bình đẳng, họ nhìn thấy không bình đẳng, họ nhận là cái không bình đẳng. Trong kinh thường nói đây chính là kẻ đáng thương. Đây không phải chân tướng sự thật, nó là sai lầm. Chân tướng sự thật là bình đẳng. Thế nhưng ngày nay chúng ta nói như vậy, có rất nhiều người đều không đồng ý. Họ cho rằng nhà Phật nói không phải chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là không bình đẳng. Tại sao họ lại có chấp trước này, có cách nghĩ này? Do họ dựa vào vọng tưởng phân biệt chấp trước để nhìn thế gian. Cho nên chân tướng sự thật của thế gian chính là bất bình, chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phật Bồ Tát lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, Ngài không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Cho nên cách nhìn của các Ngài khác với chúng ta, cảnh giới của Ngài không giống với chúng ta. Từ chỗ này chúng ta lãnh hội một cách rõ ràng. Trong kệ Khai Kinh nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa,
chúng ta đối với nghĩa chân thật của Như Lai lãnh hội được ít phần.
Trong tâm cứ khư khư chấp vào vọng tưởng phân biệt chấp trước, nghĩa chân thật này của Như Lai một chút nhỏ quý vị cũng không lãnh hội được. Do đó chúng ta tụng kinh Phật đều lấy ý nghĩa của chính bản thân để giải thích kinh Phật, hiểu sai ý nghĩa của Phật.
Cho nên trong câu này chú trọng ở chữ tịnh,
lợi ích chúng sanh chú trọng ở tịnh. Điều thứ nhất trong kinh Vô Lượng Thọ đưa ra là thanh tịnh. Đề kinh dịch ra chữ Hán là kinh thanh tịnh bình đẳng giác. Tịnh xếp ở vị trí thứ nhất. Do thị Mâu Ni trí phổ thành. Mâu Ni là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta. Đại trí tuệ của Phật Thích Ca Mâu Ni, là trí tuệ bát nhã vốn có của tự tánh. Phổ là bình đẳng. Tâm không thanh tịnh, tâm không bình đẳng, nhất định sẽ không phổ, nhất định có phân biệt, có chấp trước. Tâm có được sự thanh tịnh bình đẳng, vậy thì sẽ phổ. Thanh là thành tựu, thành tựu tự độ mình, thành tựu giáo hóa người. Câu kệ tụng thứ nhất là tự độ mình. Câu thứ hai là lợi tha, lợi mình, lợi người.
Ở trong này có rất nhiều ý nghĩa thâm sâu.
Chúng ta còn một chút thời gian, có thể giảng giải thêm một chút nữa cho quý vị. Vô lượng kiếp trung tu khổ hạnh. Chữ hành này vẽ một vòng tròn, dùng làm động từ, đọc là hạnh, khổ hạnh.
Trái nghĩa với chữ khổ là vui.
Chúng ta lấy lời của Lục Tổ Huệ Năng mà nói, Pháp Sư Ấn Tông thỉnh giáo Lục Tổ. Ngài ở Hoàng Mai, Ngũ Tổ đối với giải thoát Niết Bàn có cách nói như thế nào? Lục Tổ trả lời, giải thoát Niết Bàn là hai pháp. Hai pháp không phải Phật pháp. Phật pháp không phải hai pháp. Chúng ta dùng ví dụ này, vui và khổ là hai pháp. Hai pháp không phải Phật pháp. Phật pháp không phải hai pháp. Quý vị tự lãnh hội.
Bên trong vọng tưởng phân biệt chấp trước sẽ sanh hai pháp. Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, tận hư không biến pháp giới là một pháp. Một pháp là chân, hai pháp là vọng,
phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Quý vị nói Phật sống đời sống như thế nào? Người thế gian chúng ta không hiểu. Phật sống đời sống của tối thượng thừa, không có khổ và vui. Quý vị không nên cho rằng Ngài ở trong này tu khổ hạnh, không có. Phàm phu chúng ta thấy Ngài khổ, Ngài thật sự rất vui. Ý nghĩa ở trong này rất thâm sâu. Chúng ta học Phật phải biết lãnh hội, phải hiểu được. Bản thân chúng ta cũng phải khế nhập cảnh giới như vậy. Cảnh giới này là đại viên mãn, chân giải thoát, đại tự tại. Do đó chúng ta ở trong 53 lần tham bái thật sự lãnh hội được. Mặc dù mỗi một vị thiện hữu trong 53 lần tham bái đều là Như Lai hóa thân, thậm chí từ chỗ này chúng ta thấy được phần trước đã nói Tứ Thiên Vương, Bát Bộ Quỷ Thần, ở phần sau là chư thần chúng. Trong chư thần chúng tổng cộng có 19 vị. 19 vị này ngày nay chúng ta nói là đoàn thể, hoặc nói đơn vị, đều là Như Lai hóa thân. Không phải phàm phu. Như trong Phẩm Phổ Môn thường nói, cần dùng thân gì để độ, Ngài liền hiện thân đó. Ngài được đại tự tại. Cần lấy thân Tứ Thiên Vương để độ, Ngài liền thị hiện thân Tứ Thiên Vương. Bây giờ chúng ta đọc đoạn này. Atula, cần dùng thân Atula để độ, Ngài liền hiện thân Atula. Đều là chư Phật Như Lai. Cho nên Hoa Nghiêm xác thật, một là tất cả, tất cả là một. Tất cả là nói từ tướng, một là nói từ tánh. Nếu như từ ý nghĩa này chúng ta hốt nhiên đại giác, tất cả chúng sanh ở trước mắt chúng ta, chúng ta phải hỏi có phải là Như Lai hóa thân hay không? Trước mắt chúng ta nhìn thấy tất cả đại chúng, bao gồm tất cả động vật, con muỗi, con kiến, có phải Như Lai hóa thân hay không? Phải. Như Lai là gì? Như Lai là chân như tự tánh. Làm gì có hai? Lìa tâm tánh, không có một pháp nào. Đây là nói đến chỗ cứu cánh chân thật. Cho nên các pháp bình đẳng, không phân cao thấp. Một con kiến nhỏ bé cũng bình đẳng với Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật A Di Đà. Thích Ca Di Đà
duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Con kiến nhỏ bé này cũng là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Không những là động vật, trong y báo một hạt bụi, một sợi lông, không gì không là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đó là tâm thức biến hiện, đó không phải là Như Lai hóa thân sao? Chúng ta mới thật sự lãnh hội được tại sao mắt Phật thấy tất cả chúng sanh đều là chư Phật, chính là đạo lý này. Đây là thật, không phải giả. Tại sao lại xem những hóa thân này thành phàm phu? Không gọi là thánh nhân. Do họ mê thất tự tánh. Giác ngộ tự tánh, người này chính là Phật Bồ Tát, là thánh nhân. Mê thất tự tánh, tư tưởng ngôn ngữ tạo tác của họ hoàn toàn trái với tánh đức, trái với tánh đức. Không chướng ngại tánh đức khởi dụng. Tánh đức khởi dụng là biến hóa. Cho nên sẽ biến lục đạo, sẽ biến tam đồ, sẽ biến ác quỷ, biến địa ngục, biến súc sanh. Đây là tánh đức khởi dụng. Những gì biến hóa cũng không phải thật, đều là giả. Như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt, như điện, địa ngục, ngạ quỷ súc sanh cũng là như mộng huyễn bào ảnh, như lộ như điện. Thế nhưng quý vị không giác ngộ, mê ở trong đó, vẫn phải thọ khổ thật. Nói thọ khổ thật là cảm nhận của quý vị, trên thực tế đều là giả. Giống như một giấc mơ. Buổi tối mỗi ngày quý vị nằm mơ, mỗi lần thấy ác mộng đều khiến toàn thân toát mồ hôi. Há chẳng phải trong tâm của mình biến hiện ra đó sao? Há chẳng phải trong kinh Phật nói với chúng ta là từ tâm tưởng sanh ra đó sao? Thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều từ tâm tưởng sanh ra. Tâm tưởng của ai? Tâm tưởng của chính mình. Chúng ta cần phải giải thoát ra khỏi tâm tưởng của chính mình. Điều này phải dựa vào giáo huấn của Đức Phật, để chúng ta lý giải thấu triệt chân tướng sự thật, thật sự quay đầu. Chúng ta sẽ được đại tự tại giống như chư Phật Như Lai, hoàn toàn tùy thuận đức tánh, không còn phiền não. Cái gọi phiền não là vọng tưởng phân biệt chấp trước, cái này không có nữa, vĩnh viễn xa lìa, sẽ không hiện hành nữa. Vậy thì đối với việc tu học Phật pháp xem như là đã thành công.
Đây chính là do Thị Mâu Ni trí tuệ thành. Trong câu này nói đại quyến thuộc Atula Vương, đây là pháp môn tu học của Ngài. Từ trong pháp môn này thấy Phật chứng quả. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta giảng đến đây.